Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lại Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là không chân thật làm thì thật là đáng thương. Những lời dạy của Hòa Thượng rất là gần gũi, rất là sát với cái đời sống của chúng ta. Hay nói một cách tích cực hơn là xét với khởi tâm đồng niệm của mỗi chúng ta. Không có đàm quyền thuyết nhiều. Những gì chúng ta đã được học thì chúng ta phải thật làm. Mà nếu như chúng ta không thật làm thì có phải là thật là đáng thương không? Cái chân giá trị ở ngay trong cái chúng ta đã học được, đã được tiếp nhận. Chúng ta thấy nay chúng ta nghe người này đỗ đạt thành công, mai mình nghe người kia thành công từ ở cái mảng này cái mảng nọ, mình chỉ đứng đó để mà ngưỡng mộ. Sao mà người đó giỏi quá vậy? Mình cứ nói ôi sao người đó giỏi quá vậy. Mình ngồi đó mình ngưỡng mộ. Hòa Thượng nói năng lực đó ở trong mỗi chúng ta đều đầy đủ. Đều cũng có những thành tựu như Phật Bồ Tát hay như những các bậc thánh hiền. Hay nói cách khác là thánh hiền hay Phật Bồ Tát, cái năng lực giác ngộ cũng không phải là đặc thù. Mà chúng ta cũng có như vậy. Nhưng vì gì chúng ta là không làm. Mình thấy Thích Ca Mâu Ni Phật khi Ngài còn làm Thái tử thì sao? cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh. Nhưng mà khi Ngài nhận chứng được, đó không phải là thật. Đó cũng chỉ là giả. Khi Ngài giác ngộ rồi thì Ngài tìm nơi rừng sâu để mà tham thiền. Ngài buông bỏ tất cả những cái vinh hoa phú quý, buông bỏ cả những cái chấp trước, cái những cái mình đã học được, bỏ buông hết. 6 năm khổ hạnh ở trong rừng già, Ngài thật làm. Thì mọi chúng ta cũng vậy, mọi cái gì mà chúng ta được học thì chúng ta phải thật làm. Chứ không thể ngồi đó nói hòa thượng làm như thế này, hòa thượng làm như thế kia, tổ sư này làm như thế này, tổ sư nào làm như thế kia. Thí dụ mình nói Tổ Ấn Quang, cả đời của Tổ Ấn Quang là gì? Lấy cái chữ chết để trên bàn thờ tổ, trước là bàn Phật, bên sau là thờ các vị tổ. Thì ở trên bàn thờ tổ viết một chữ tử thật to, để chi vậy? Nhắc nhở chính mình, mạng người là vô thường. Cái thời gian của kiếp sống nó vô cùng là ngắn ngủi, vậy thì phải trân trọng cái kiếp sống ngắn ngủi này để làm lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải để dám gì chết để đi dọa người khác. Ngài nói một câu mà có ngài những khai thị mà rất là đặc biệt, đó là gì? Xem thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu ít tu phước mỏng. Ngài dạy chúng ta là gì? Đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, chí tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Vậy thì chúng ta đã dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình chưa? Đốn là tận hết trách nhiệm. Vậy thì cái vai trò trách nhiệm của mình là gì? Mình là ai? Mình thân phận gì? Mình là thầy cô giáo người ta, mình là cha mẹ của người ta, mình là nhiều lắm ở trong cái vai trò cái trách nhiệm của mình. Mình là người tại gia hay là mình là người là xuất gia? Dù có dốc cái trách nhiệm cho mình của mình chưa? Có tận tâm tận lực vì chúng sanh phục vụ chưa? Hai chị đó ngồi đó để mà tán thán. Nếu chúng ta chỉ lấy những gì mà lời của Phật dạy, của những lời của những tổ sư dạy để nói cho người khác nghe, mà chính mình thì không thật là. Người xưa ta nói sao phải không? Ngẫm đàm giải của người xưa, ngồi đó mà ngậm đàm giải của người xưa để mà nhổ ra, để mà nói lại đó. Ngậm đàm giải tại vì sao? Mình không có chuyển hóa nó thành cái chính mình, mình phải chuyển hóa nó thành cái chính mình. Thì mình hãy đem cái đó mình nói ra, thì nó mới là cái của chính mình. Chứ chỉ nói lặp lại lời Phật dạy, lặp lại lời của tổ sư nói, vậy thì có phải là ngậm đờm giải không? Có nhiều trước đây tôi nghe câu nói này tôi cũng cảm thấy khó chịu. Mình học Phật, mình học tổ sư đại đức thì mình lấy lời tổ sư đại đức, lời Phật mình nói lại thì quá đúng rồi, thì sao mà tại sao gọi là nó là tại sao là các ngài lại nói là ngậm đờm giải của người xưa, chứ chả có gì hơn cả. Mình nghe nó mình không phục, nhưng dần dần rồi mới hiểu. Rõ ràng chúng ta học nhưng chúng ta không đem nó để áp dụng thực tế, trong khởi tâm động niệm, trong đối nhân sự thế tiếp nhận. Mình thử nghĩ xem, mình dạy người ta bố thí, còn mình thì sao? Mình vô càng nhiều càng tốt. Vậy thì không phải là ngậm đờm giải sao? Mình bảo người ta buông xả, nhưng mình không có buông xả. Cái mình làm chỉ là gì? Cái hình tướng thôi. Cái kiểu là làm cho dễ coi. Là Hòa Thượng nói, chú Hậu Khan là làm cho dễ coi. Cho nên Hòa Thượng nói, không chân thật làm thì chân thật là đáng thương. Tại sao gọi là đáng thương? Pháp bảo trong tay, mình cho nó là pháp bảo, nhưng pháp bảo đó để mà nói cho người khác làm, còn mình thì đi làm cái khác. Làm cái gì? Làm theo tập khí, nó sai khí, thì có phải là đáng thương không? Đáng thương ở chỗ nào? Đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Chúng ta thấy vậy mà không đáng thương sao? Quá đáng thương đi chứ. Hôm qua tôi nói chuyện với ai đây mà tự nhiên tôi cảm khái, tôi nói có người ta tài sắc danh thực thì năm thứ dục vọng này mà chỉ nhiễm vào một thứ thôi thì đã khai cái đại lộ để đi đến địa ngục rồi. Nhưng bây giờ mình chỉ cần lấy ra một cái tiền, tham tiền thôi. Tiền không biết là nó là công cụ cho mình để mình làm được rất nhiều việc. Nhưng mà người ta, mình nói là tiền là hơi thở thì chắc chứ cũng chưa đúng nữa kìa. Tại sao? Thở ít chút cũng vẫn thở được mà. Tôi nói, hôm qua tôi nói như này, cái tiền là cái trái tim, lấy trái tim ra gọi là tiêu luôn. Vì cái thứ, vì tiền thôi mà người ta dám đổi tất cả những cái thứ. Rõ ràng mình thấy, chứng minh luôn. Bây giờ tiền chúng ta cầm lại, bây giờ làm cái gì đấy? Trong trong lúc mà đang giãn cách thế này, múp thì trái lệ lẳng quẳng đó, đậu thì vẫn trái lẳng quẳng đó, đậu rồng thì trái như bằng cứ hái một lần mấy ký á, chứ đừng nói. Còn rau trước rau sau thì thôi, ôi rau đất ngoài nó mênh mông thiên địa, ăn có hết đâu. Rồi mình cho người ta, rồi người ta lại cho đồ mình đồ nữa, thì lại bổ sung trong cái cái gian hàng thực phẩm của mình đầy dân, không tốn tiền luôn, thì rõ ràng không phải là có cực. Tiền làm cái gì? Bởi vì cô Định Du nói tiền ở trong ngân hàng chỉ là con số. Tiền ở trong tay chỉ là một mớ giấy dụng. Nhưng chỉ vì tiền thôi mà bán đi danh dự, đem tất cả những chuyện gọi là trái luân thường, trái đạo lý để làm. Để gì? Để vì tiền. Kỳ này chúng ta, sau khi chúng ta đến hỗ trợ một nơi thì chúng ta mới nhận ra có người ở thế gian này, tại sao mình, tại vì mình không có cái tâm đó, cho nên mình nghe Phật dạy, tổ sư dạy, mình nghe sao mà nó khủng khiếp đến vậy sao? Nhưng thật sự một số thầy cô mình cũng đã có một cái thể hội được, mà bản thân tôi cũng có thêm được nhiều cái thể hội. Mình thấy cái tâm của con người nó quá ư là khủng khiếp. Đâu có thể nói là, đừng nói là mượn cái gọi là gì, từ thiện để làm chiêu bài. Mượn luôn cả Phật Pháp để làm chiêu bài. Lấy cả những hình tướng của Phật Bồ Tát để làm chiêu bài. Chứ đừng nói là lấy lời hình tướng của Tổ sư Đại Đức, lấy cả hình tượng của Phật Bồ Tát để làm chiêu bài. Để chi vậy? Chẳng qua là vì danh vì lợi thôi. Mình tưởng chừng như mình thấy nó đối với mình nó không lớn lắm, nhưng đối với những người khác nó cũng vô cùng là khủng khiếp. À, chúng ta thấy như thầy Thái có nhắc cái vụ mà thằng cha mẹ con chỉ có một đứa con thôi, vậy chỉ vì nó muốn có được cái iPad, cái điện thoại, thuốc chết người cha, rồi xong thuốc chết người mẹ luôn, để chi vậy? Để lấy cái tiền bảo hiểm để mua cái iPad chứ mua cái điện thoại. Một thanh niên đi Nhật đi học về, mới vừa xuống sân bay, mẹ ra đón: tại sao bà ấy lâu mấy tháng nay không gửi tiền cho tôi? Bà gửi tiền cho tôi ít vậy, cứ giết mẹ. Đấy, chúng ta thấy những tập khí đó, đừng tưởng rằng nó nằm ở đâu, nó có sẵn ở trong mỗi chúng ta đấy. Nếu chúng ta không đề cao cảnh giác thì những tập khí xấu ác mà mình cho rằng người ta là xấu ác cùng cực đó, nó có sẵn ở nơi chính mình. Cho nên Hòa Thượng nói không chân thật làm thì thật là đáng thương. Mình tưởng rằng mình đã học nhiều năm rồi, mình nói được cũng hay rồi, là mình dễ thương lắm hay sao? Chưa chắc. Phải thật làm. Đến khi nào mà làm, đến khi nào mà cái trí tuệ chân thật nó xuất hiện, cái đức năng, cái năng lực ở nơi tự tánh xuất hiện, thì nó mới gọi là thật làm. Còn mình mới học ở chỗ học cho nhiều cuối cùng trở thành là cái gì? Người xưa gọi là gì? Cái đại đựng sách. Người xưa dạy học mà không hành thì tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng tà kiến. Hành mà không học thì chỉ là tăng trưởng vô minh, tăng thêm vô minh thôi. Cái chữ thật, thật làm này chúng ta phải hết sức mà tư duy đấy. Mình ngồi đó mình nói xả xả, mình khuyên người ta buông xả đi, buông xả đi. Nhưng mình sao? Mình vô càng nhiều càng tốt. Tôi thấy hình ảnh của chú học trò tôi hết sức là cảm động. Thân là quân nhân nhưng mà ngày ngày cứ rảnh ra là lao vào tâm dịch, mua hết tất cả những thứ cần thiết để chạy đi cho từng nơi mà chú biết. Nơi cần thuốc mua thuốc, nơi cần rau mua rau, nơi cần dầu mua dầu. Hôm trước nó dặn tôi, con nói cho thầy cô biết trước, để nếu mà con có chết á, thì con nói trước cho thầy cô biết. Lăn xả đến mức độ mà nó không nghĩ đến mạng của mình nữa. Chính là cái chú mà ngày xưa nói với tôi đó, giá như bây giờ mà con bị ung thư thì tốt biết mấy. Tại sao con nói vậy? Tại vì con biết con 3 tháng nữa con chết thì con không có chảnh mãn. Chứ nếu mà con chưa biết con 3 tháng nữa con chết nữa con chảnh mãn. Mà chảnh mãn thì lúc mà con chết thì làm sao? Chúng ta thử nghĩ xem mỗi chúng ta có đặt trên cái ngưỡng như vậy chứ? À, mỗi chúng ta có đặt mình ở cái ngưỡng như vậy chứ? Chưa. Cho nên tôi nói, cái cuộc đời tôi rất là may mắn. May mắn là gì? Gặp được những người học trò như vậy đấy. Mình gọi là tạm gọi là học trò tại vì nó đến học với mình. Chứ thật ra đó là thầy của mình đấy. Hai mẹ con tích cực. Tích cực là lúc bình thường mà không có dịch thì ai bị bệnh khổ, ai bị chết thì bà đều đến làm. Lo tôm tất hết tất cả, tẩn liệm mai táng, đưa đi chôn 10 triệu. Xe cổ luôn nha, một xe nhà vàng, cái hòm đi đưa cả xe bít 50 chỗ để đi đưa luôn, gói gọn ở trong 10 triệu. Hai ông bà nhà, hai ông bà, ba mẹ tôi, ba mẹ, ông bà Nhạc đó, là cũng đều được chôn như vậy. 10 triệu đấy. Chọn gói như vậy đấy. Mà họ làm cũng rất là tốt, rất là chân thành. Không phải là quá nhiều tiền đâu. Nhìn vào đâu có khó coi đâu. Cho nên mình thấy Hòa Thượng cứ nhắc mình phải thật làm. Cái chữ thật làm này nó bao hàm, nó rộng lớn lắm. Mình thật làm việc này nhưng mà việc khác có thật làm không? Chưa chắc. Vậy thì cái thật đó ở nơi đâu? Ở trên nơi chính mình phải chân thật. Ở nơi tâm của mình, chính mình phải chân thật. Chân thật từ ở nơi tâm của mình. Thì mọi cái việc gì nó tác khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp vật của chúng ta đều là chân thật, không có giả dối. Mình thử mình kiểm điểm mình xem, kiểm điểm mình xem. Sáng hôm trước tôi đi ra cắt rau. Cái rau này nó bị cứng, nhiều cái con rầy nó ăn. Những cái rau mà cái ống cát nó rất là tốt, mơn mởn luôn, nó non, nó mềm, thơm nữa. Thì cắt 4 túi, 3 túi. Thì cứ nghĩ rằng cái niệm đầu tiên là nghĩ cho cái túi rau xấu đó người ta, để cái tốt mình ăn. Nó vừa khởi niệm thôi, chứ chưa thành ý niệm trọn vẹn nữa, thì tôi đã chặn rồi, phủ quyết luôn. Cái này để mình ăn. Còn tặng cho người là hai cái tốt này. Có nghĩa là nó chưa thành một ý niệm trọn vẹn nữa, thì tôi đã phủ quyết luôn. Cái này để mình ăn. Cái chân thật phải từ ở nơi cái ý niệm như vậy đấy. Chứ đừng mình thường nói là mình ấy, mình tỏ vẻ chân thật, biểu cảm chân thật, thì mình chính mình đã lừa mình. Mình lừa chúng sanh. Nhưng mà cái đau đớn nhất là gì? Mình lừa chính mình. Tại sao gọi là đau đớn? Vì sao vậy? Vì mình sẽ đưa mình vào trong ba đường ác. Cái đó mới là cái gọi là cái đáng thương nhất luôn. Mình lừa mình để mình đi vào trong ba đường ác, chứ không phải mình lừa người, mà chính mình lừa mình để mình đi, để mình đi phải đi vào đường ba đường ác đó, thì nó mới thật là đáng thương. Cho nên chính mình phải là chân thật. Không được một chút nào không thật. Dĩ nhiên chúng ta chưa quen thì chúng ta phải tập. Phải tập kiểm soát từng cái ý niệm nhỏ như vậy đó. Thì mình mới nhận, mình sẽ nhận ra nó thôi. Cái ý niệm nhỏ không có thì làm sao ý niệm lớn có. Ý niệm còn chưa có thì làm gì có những cái hành động. Đúng không? Tự tư tự lại là việc gần như là nó trở thành là nó trong ở trong máu của mình rồi. Mình không làm thực tế, mình không nhận ra. Hằng ngày mình làm những cái thực, mình làm thực tế kìa, mình mới nhận ra. Trên vàng còn hai trái mốc to. Thì nghĩ ngay đến cái chuyện trái này mình phải nghĩ, mình xào hay mình không gài, cứ hấp hoài rồi bây giờ nay mình xào gì đó. Nhưng mình nghĩ đến còn một người chưa cho, mình thấy cho to ra, to nhất đó. Còn mình ăn trái nhỏ kia. Đừng phải kiểm soát từ ngay cái ý niệm của mình. Chứ nếu mình cho cái trái nhỏ ai biết, ai biết nó nhỏ đâu, nó cũng to quá mà. 7-8 tấc 1 mét mà hỏi ai làm sao người ta biết nó nhỏ. Nhưng mà rõ ràng treo trên vàng đó thấy nó nhỏ thật mà, nó to nó nhỏ rõ mà, con mắt của mình thấy rõ mà. Cho nên cái chữ thật làm ở đây, nó phải từ ở nơi cái ý niệm của mình. Mà ý niệm chưa hình thành thì chứ không phải là đã hình thành đâu nha. Ý niệm chưa hình thành, nó đã bị dập tắt. Trong mọi ý niệm của chúng ta, nó diễn biến hết sức là rõ. Hôm qua Thanh Dưỡng nói với thầy, hôm trước con, mấy cô đi rồi thì thầy cô đi rồi con ở lại, tự nhiên con buồn hay sao không biết, mà tự nhiên cái chỉ số mà miễn nhiễm của Covid đó, nó tụt xuống còn có 20 thôi. Nhưng mà từ cái lúc mà đi qua bên kia rồi, cái là tích cực làm việc, phát tâm làm việc lợi ích cho người khác, cái tự nhiên cái chỉ số miễn nhiễm nó tăng lên tới 35-36 gì đó. Hôm qua tôi nghe nó, chúng ta hiểu rõ ràng. Kết quả rất rõ ràng luôn. Vậy thì tất cả bệnh khổ hay tất cả những cái gì nó cũng đều là ở nơi tự, ở nơi tâm của mình nó biến hiện ra. Bây giờ chúng ta lại nhớ đến cái lời Hòa Thượng dạy. Trong hoàn cảnh không an lành mà chúng ta có thể vẫn an lành là vì sao? Vì chúng ta không có ô nhiễm, cho nên chúng ta bị miễn nhiễm, chúng ta sẽ được miễn nhiễm. Giữa sự và những sự bất an, ta vẫn tự an. Tại vì sao? Vì ta tuân thủ, ta làm tốt tất cả những gì mà Phật Đại Bồ Tát đã dạy chúng ta. Phật dạy gì? Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Chỉ cần xúc ta an chú từ ở nơi dạy, cái lời dạy làm một cách triệt để, thì có phải là ta an ổn giữa những sự không an ổn không? Cho nên chúng ta thấy nghe cái tựa bài đó, nó cảm xúc nó rất là cảm xúc. Bây giờ chúng ta mới rồi xem vô bài xem. Tu trì của Phật pháp không gì khác hơn đoạn những phiền não tập khí của chính mình mà thôi. Nếu bạn muốn cái trí tuệ bát nhã của tự tánh hiện tiền thì không gì khác hơn đoạn phiền não. Vọng tưởng chính là vô minh phiền não. Phân biệt chính là trần sa phiền não. Phân biệt là người này mình dễ chịu, người kia mình ưa thích đấy. Chấp trước là kiến tư phiền não. Phiền não tập khí, mình đoạn được một phần thì trí tuệ của bạn sẽ hiện ra một phần. Phiền não tập khí của mình đoạn hai phần thì trí tuệ của mình hiện hai phần. Nếu như bạn không đoạn, không buông xả đi cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, vẫn là còn y nguyên, vẫn còn nặng nề như vậy. Vậy thì nói một cách khác, trí tuệ của bạn vĩnh viễn sẽ không có. Cho dù là bạn có đọc nhiều kinh Phật, cái tri thức của bạn sẽ rất là phong phú, nhưng đó chỉ là gì? Nhà nho gọi là gì? Ký vấn tri học. Ký là ghi nhớ, vấn là học vấn. Cái học của sự ghi nhớ, hay mình nói cho dễ hiểu là gì? Học vẹt lại. Hả? Giống như con vẹt đó, mình dạy nó niệm Phật thì nó niệm Phật, mà mình dạy nó chửi, nó chửi. Hả? Mình dạy câu nào nó nói câu đó, đó nói. Học vẹt thì không, bạn không thể nào khai được trí tuệ. Bạn học được rất nhiều, bạn nhớ được rất là nhiều, nhưng mà chỉ là gì? Chỉ là đồ của người khác. Chính mình không khai ngộ. Lúc nào mà khi trí tuệ của bạn khai mở rồi thì bạn sẽ được đại tự tại. Không cần nhớ đến cái gọi là cái học do cái của người ta. Lời nói của tổ sư này, lời nói của tổ sư kia, lời nói của vị Phật này, lời nói của vị Phật kia, chỉ là học vấn, nó không phải là cái của chính mình. Nghe rồi, tiếp nhận rồi, thực hành một cách triệt để, lưu xuất trở ra thì nó là cái của chính mình. Thí dụ như bây giờ mình dạy người ta bố thí, mình chân thật là bố thí, mình thật làm, mình nói ra lời nói mình mạnh mẽ, dõng dạc. Lời nói không thật nó hiện rõ trên mặt mình. Với hòa thượng nói mình giấu được ai? Giấu những người mà gọi là tâm ý qua lo thôi. Chứ những người mà có một chút trí tuệ nhìn vào thấy rõ hết. Nhìn vô cái mặt mình là mình biết, ta biết liền. Và thầy nói bạn đừng có phải mượn nhờ cái trí tuệ của người khác. Ngay đến cái trí tuệ của Phật bạn cũng có. Vậy thì bạn nhớ cái của người ta để làm cái gì? Ni chi tha tơ can sa ma. Bạn nhớ cái của người ta để làm cái gì? Chỉ là sơ học thôi. Trí tuệ chưa khai mở. Thì cần phải mượn nhờ. Đó là sơ học nha. Chỉ là sơ học. Thì cần phải mượn nhờ. Nhưng mà cái thật học, thật làm rồi, nó là cái của mình rồi. Cho nên hòa thượng nói chúng ta chỉ mượn nhờ ở một giai đoạn, chứ không phải là mượn nhờ vĩnh viễn, mãi mãi mượn nhờ những lời nói của Phật Bồ Tát, lời nói của Thánh Hiền. Chúng ta thấy Phật Bồ Tát đều là pháp hành pháp giải. Tổ sư Đại Đức cũng có pháp hành pháp dạy, có cái đã làm để làm rồi, có cái để nói và làm tương ưng nhau. Vậy thì chúng ta cũng phải nói và làm nó tương ưng nhau. Mình phải nhớ nha. Không phải là hôm nay mình nói, rồi ngày mai mình lại nói đã khác đi. Không phải hôm nay mình làm mà trước đây 30 năm mình làm nó khác đi. Trước đây 30 năm mình làm thì bây giờ 30 năm sau nó vẫn là như vậy. Cả cái cuộc sống của chúng ta dài, trải dài, ta thấy nó nhiều năm, chứ cái nhìn của người ta nó tổng quan đó. Thí dụ bây giờ mình lấy cái đời sống của Hòa Thượng tu hành giảng pháp, mình thấy ngày hơn 60 năm, gần 70 năm, nhưng ta ngồi ta tư duy lại, rút kết lại, thì mình thấy wow, là một bài pháp về nhớ, về thân giáo đó hoàn thiện. Nó chỉ có mức độ như thế này thôi, là mình thấy lúc nào cũng đạt đi lên. Hòa Thượng nói chúng ta đừng chỉ mượn nhờ những lời dạy của các ngài một thời gian, rồi dần dần thì chúng ta phải tự lập. Tự lập có nghĩa là chúng ta đã thật làm rồi đó. Ta thật làm rồi là hoàn toàn ta tự lập. Bây giờ thí dụ mình nói suốt ngày mình cứ lặp lại cái lời của Hòa Thượng nói, đừng có tự tư tự lợi, đừng có danh vọng lợi dưỡng, đừng có năm dục sáu trần, đừng có tham sân si mạng. Mình đã thật làm rồi thì lời nói đó mới là của mình. Còn không thì cứ lặp lại lời của người khác, mà mình thì vẫn tham sân si mạng. Mình vẫn là năm dục sáu trần, vẫn danh vọng lợi dưỡng, vẫn tự tư tự lợi. Cho nên Hòa Thượng nói phải là tự xây dựng, tự lập ở chính, ở nơi chính mình. Chân thật giác ngộ là chính mình, có nghĩa là chân thật làm rồi đó, là chính mình. Phật dạy chúng ta nhìn thấu, dạy chúng ta buông xả. Phải chân thật là nhìn thấu và buông xả. Bạn buông xả một phần thì trí tuệ sẽ lớn lên một phần. Bạn nhìn thấu một phần nhìn thấu được bạn nhìn thấu thì giúp cho bạn buông xả. Buông xả là giúp đỡ, giúp cho những cái nhìn thấu. Nhìn thấu đã thông đạt tường tận rồi thì không còn mê hoặc. Buông xả là tâm thanh tịnh, không chấp trước. Cho nên Phật Pháp, cho nên tu học của Phật Pháp, từ ở nơi, từ ở lúc ngay sơ phát tâm, có nghĩa là ngay cái tâm ban đầu, đến khi thành Phật, thì chính là nhìn thấu giúp cho mình buông xả. Buông xả giúp cho mình nhìn thấu. Hai thứ này tương bổ tương thành để chúng ta thẳng đến thành tựu đạo nghiệp. Cho nên Hòa Thượng nói mình không thể buông xả thì mình thật là khờ khạo. Cái thuật ngữ này có nhiều người hơi khó hiểu. Thật cái buông xả từ tư từ lợi đấy, danh vọng lợi dưỡng đó, buông xả những thứ đó đó, Mà buông, khi mà buông xả được rồi thì mới tự nhiên mình sẽ nhìn, giúp mình nhìn thấu. À, tự tư tư lợi đâu có cần đâu. Danh vọng lợi dữ là cái thứ nó làm cho mình mệt mỏi quá. Ham ăn, ham tiền, ham ngủ, ham danh, ham sắc đó, nó làm cho mình phiền não. Ủa, mình nhìn thấy rõ tham sân si mạng nó đâu có giúp ích cho mình đâu, nó chỉ làm cho mình khổ thêm. Nha, mình buông xả thì giúp cho mình nhìn rõ, mà nhìn rõ rồi thì nó giúp cho mình buông xả mạnh hơn. Chân thật làm, chân thật buông xả, chân thật nhìn thấu. Và thường nói chúng ta sẽ đạt được cái trí tuệ tròn đầy, tài nghệ tròn đầy. Cái thứ ba nữa là gì? Phước báo tròn đầy. Và thường nói những thứ này ở trong tự tánh của mỗi chúng ta đều đầy đủ. Những thứ này ở trong mọi tự tánh chúng ta đều đầy đủ. Chỉ cần chúng ta chân thật làm thì những thứ này nó sẽ hiện tiện. Cho nên Phật pháp là không có đi tìm cầu ở bên ngoài, mà phải tìm cầu ở nơi chính mình. Nghe được pháp, hiểu rõ được cách làm thì thật làm. Sau khi ta thật làm rồi thì ở nơi tự tánh chúng ta nó đầy đủ, chứ không phải tìm ở nơi nào. Cho nên Hòa Thượng nói không thật làm thì thật là đáng thương. Phải thật làm. Rồi chúng ta sẽ thấy cái thật làm chúng ta một thời gian ngắn, ta sẽ tự thấy ta hoàn toàn đổi khác. Tại vì sao đổi khác? Thật làm thì trí tuệ chân thật nó hiện tiền. Mà có cái trí tuệ nó hiện tiền, nó hiện hữu rồi đó, thì mình nhìn vào mọi thứ nó sáng suốt hơn, nó rõ ràng hơn. Có những đứa nó học chữ Hán đó, chỉ tập trung học một thời gian ngắn thì nói ủa sao tự nhiên trước đây cái gì con cũng lờ mờ mà bây giờ sao con thông minh ra. Con thông minh ra, con giải quyết được mọi việc nó mạch lạc hơn, nó nhanh chóng hơn. Mà đặc biệt là gì? Ít sai sót hơn. Hả? Ít sai sót hơn. Thì đó là gì? Đó chính là trí tuệ chứ gì nữa. Nhưng mà nó chỉ ở chừng mực nó nhỏ. Hòa Thượng khẳng định chúng ta nè, trí tuệ, tài nghệ, phước báo như Phật còn có nữa, có sẵn ở trong ta nữa. Trí tuệ, tài năng, năng lực, phước báo đầy đủ. Vậy thì ta dạy khờ gì không làm. Mà thật ra không làm đúng là quá dạy khờ. cứ chạy theo những cái tập khí của mình để chọn lấy những cái thứ mà nó vụn vặt, những thứ mà mình nói là không mang đi được. À, rõ ràng vạn ban tương bất cứ duy hữu nghiệp tùy thân, không mang được, không mang đi được bất cứ thứ gì, chỉ mang theo nghiệp, mà chỉ mang nghiệp theo mình mà thôi. Tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả các thứ nhất thời. Cho nên bài học hôm nay Hòa Thượng dạy mình, không thật làm là thật đáng thương. Cái này chúng ta phải, bất cứ một sự việc nào mình cũng phải lấy cái này mình cảnh tỉnh mình. Hay chúng ta nghĩ,
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.